Chương 11. Những ngày cuối trước lúc mãi rời xa Tổ quốc. Một La Mã quyết định về lưu đày hai nhà vua ra khỏi lãnh thổ Đông Dương. Ngay khi nhà vua vừa bị bắt, hầu như số phận của vua Duy Tân đã bị định đoạt. Rất nhiều nhân vật trong triều đình, mà đứng đầu là bộ phận lớn các thượng thư trong phủ phụ chính, lâu nay bị bức xúc trước sự căm ghét, khinh thị của nhà vua, đã tỏ thái độ phải phế truất ngay và đưa vua đi đày. Trong cuộc họp hội phủ phụ chính, trưa ngày 10 tháng 5 năm 1916, do viên toàn quyền Đông Dương Rome điều hành, việc phế truất và đưa đi đày biệt xứ hai cha con vua Thành Thái và Duy Tân hầu như đã được quyết định. Biên bản cuộc họp này còn ghi lại như sau. Toàn quyền Đông Dương: tôi chăm chú nghe những ý kiến của các thành viên quý phủ. Tôi cảm nhận được ý kiến của các ngài đều nhất trí đề nghị giải quyết vấn đề trong một thời hạn ngắn. Những ý kiến đó đã đưa ra nhiều lý do để phế truất vua Duy Tân và ban bố ngay nhà vua kế vị. Ngài Chủ tịch Phủ Phụ Chính: những thành viên trong bản phủ nhất trí thấy rằng nếu kéo dài việc quyết định này, tình hình sẽ rất phức tạp, nguy hiểm. Ngài Chủ tịch Phủ Phụ Chính đứng dậy thành kính chào ngài toàn quyền, cảm ơn ngài đã có một cuộc trao đổi khẩn cấp với những sự việc đầy khó khăn hiện nay. Toàn quyền Đông Dương: cuộc thảo luận đến đây đã kết thúc. Tôi xin nhắc quý phủ về một số vấn đề. Tôi muốn biết chính phủ An Nam dành cho số phận của gia đình nhà vua Duy Tân và bản thân nhà vua Duy Tân khi có quyết định chính thức. Thượng thư Bộ Hình: bản phủ xin báo cáo với chính phủ Pháp về số phận được dành cho vua Duy Tân. Nhà vua không thể để ở trên lãnh thổ xứ Đông Dương. Với lòng tốt của chính phủ Pháp, hãy tìm một chỗ cho ông ta ngoài xứ Đông Dương. Toàn quyền Đông Dương: quý phủ có nghĩ đến việc giải quyết tương tự đối với vua Thành Thái? Có thể có những cuộc nổi loạn nếu ta đày biệt xứ cả hai cha con. Nếu chỉ đày biệt xứ người con, người cha vẫn còn trên lãnh thổ Đông Dương thì sẽ nảy sinh nhiều phức tạp trong dân chúng. Các ngài trong phủ phụ chính: tốt nhất là đưa đi cả hai ra khỏi xứ Đông Dương. Tài liệu số 63, hồ sơ 65530. Ngay sau buổi họp đó, toàn quyền Đông Dương Rome đã viết báo cáo gửi về Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp xin ý kiến. Báo cáo này nhấn mạnh: trong buổi họp chính thức của Hội đồng Nhiếp chính mà tôi vừa chủ tọa, các cố vấn đã thông báo chuyển bản tuyên bố không những chỉ họ ký tên mà có cả những thành viên hoàng tộc và các quan đại thần đều ký. Mọi ý kiến đều thiên về việc phải truất phế ngay vua Duy Tân và đưa ngay lên ngôi người kế vị. Họ nhấn mạnh rằng mỗi ngày qua đi là một ngày tạo thêm nguyên nhân cho tình hình xáo trộn và tình hình này có thể lan tràn đến Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Trong điều kiện đó, hoàn toàn đồng ý với Khâm Sứ. Tôi nghĩ cần đề nghị ông chấp nhận một cách nhanh chóng đề nghị của Hội đồng Nhiếp chính. Với tinh thần đầy trách nhiệm, tôi đề nghị ông tán đồng ngay các đề nghị của tôi. Hội đồng Nhiếp chính tuyên bố đứng về phía chính phủ Pháp về số phận của vua Duy Tân, nhưng nhấn mạnh phải đưa Duy Tân và Thành Thái ra khỏi Đông Dương. Trong lúc chờ đợi điều kiện cho phép để chuyển đi, vua Duy Tân vẫn sẽ phải bị giam ở Huế trong tô giấy Pháp. Ở đó ông ta được hoàn toàn an ninh và ở đó phải được trang bị thích hợp. Tài liệu số 6, hồ sơ 65530. Sau này, vào ngày 20 tháng 5 năm 1916, trước khi rời Đông Dương để về Pháp, toàn quyền Rome tổng hợp lại cuộc biến cố tháng 5, trong đó có nhắc lại việc quyết định số phận vua Duy Tân như sau. Sau khi thăm dò ý kiến xong, tôi không còn sự ngập ngừng nào nữa về quyết định số phận dành cho vua Duy Tân và tôi cho rằng đây là thời cơ thích hợp, không thể trì hoãn để tìm người kế vị theo đề nghị của Khâm Sứ Trung Kỳ đã điện cho Hà Nội theo yêu cầu của Phủ Phụ Chính và các đại thần của Hoàng gia. Tôi mời Phủ Phụ Chính đến họp vào lúc 9 giờ ngày 10 tháng 5. Với tinh thần trách nhiệm cao, tôi đã đưa ra những đề nghị như sau. 1. Truất phế lập tức vua Duy Tân. 2. Thay thế ngôi vua là Hoàng tử Bửu Đảo, con vua Đồng Khánh. 3. Làm lễ đăng quang ngay cho vị Tân Vương. 4. Đưa ra khỏi xứ Đông Dương Duy Tân và người cha của ông ta là Thành Thái. Trong lúc chờ đợi, giữ vua Duy Tân lại tại căn nhà trong khu nhượng địa. Tài liệu số 10, hồ sơ 65530. Nhận được điện của Toàn quyền Đông Dương, Hội đồng Thượng thư Chính phủ Pháp trong cuộc họp ngày 13 tháng 5 năm 1916 đã nhất trí với các đề nghị của Toàn quyền Đông Dương, trong đó cũng nhấn mạnh biện pháp đưa Duy Tân ra khỏi xứ Đông Dương cùng với cha của ông ta, cựu vương Thành Thái. Ngay sau lễ đăng quang của Khải Định, các vị thượng thư trong phủ phụ chính vẫn còn thấy bức xúc khi hàng ngày vẫn chứng kiến sự hiện diện của nhà vua Duy Tân trên vùng đất Kinh Đô. Họ vẫn chưa quên được những nỗi hổ thẹn khi nhà vua trẻ ấy lên án những hành vi ươn hèn và tinh thần bạc nhược của những đại thần trước sự chà đạp của người Pháp lên danh dự của triều đình, trước sự cướp bóc trắng trợn của người Pháp khi khai quật kho báu ngay trong hoàng cung. Ngày 23 tháng 5 năm 1916, viên khâm sứ Trung Kỳ cho thấy những vị đại thần ấy nôn nóng đưa đi đầy biệt xứ hai cha con là những vị vua yêu nước. Bức điện số 163 ngày 23 tháng 5 năm 1916 của khâm sứ Le Marchand de Chigon gửi Toàn quyền Đông Dương lúc ấy là Sackler viết: "Các vị thượng thư mà tôi tiếp hôm nay có yêu cầu tôi đề nghị khẩn thiết với ngài đưa nhanh ông Hoàng Vĩnh San đi đày." Tài liệu số 137, hồ sơ 65530. Tuy nhiên, người Pháp không dễ dàng chọn lựa ngay được địa điểm để đưa hai nhà vua yêu nước xứ An Nam ra khỏi Đông Dương, nên việc đưa nhà vua Duy Tân rời khỏi Huế không thể tiến hành nhanh được. Hai La Mã, ý nguyện cuối cùng để làm tròn bổn phận của nhà vua sắp bị lưu đày. Trong những ngày dài ở lại trong nhà tù đồn Măng Cá, nhà vua đã thể hiện một ý chí bất khuất, một nghị lực kiên nghị, không quỵ lụy trước những kẻ cai trị. Nhưng là một người con, một người chồng, một thành viên trong gia đình, gia tộc, vua Duy Tân vẫn thấy bổn phận và trách nhiệm của mình phải làm sao đây cho những thân nhân của mình được chăm sóc chu đáo khi ông đã gặp nạn. Đó là một nguyện vọng mà ông băn khoăn day dứt trước lúc phải đi đày biệt xứ. Và không có cách gì hơn, ông đã phải bày tỏ sở nguyện ấy với người kế nhiệm ông là vua Khải Định, vì chắc chắn ông nghĩ rằng dẫu sao người kế nhiệm ấy vẫn là người trong hoàng tộc, vẫn là người có cùng huyết thống, sẽ có thể gửi gắm được những niềm day dứt riêng tư của mình. Bức thư ngày 22 tháng 6 năm 1916 ông gửi cho vua Khải Định còn lưu giữ được, cho thấy nỗi lòng và sở nguyện cuối cùng của ông trước lúc rời xa xứ sở. Kính thưa Hoàng thượng, đến hôm nay Hoàng thượng đã có uy quyền trong tay để quyết định vận mệnh đất nước Đại Nam. Tôi không mặc cảm về một điều gì cả. Nhờ có sự giúp đỡ của chính phủ Pháp, ngài sẽ tiếp tục sự nghiệp của các đấng tiên vương. Trong lúc người thần dân của Hoàng thượng rời xứ sở của mình, xứ sở được Hoàng thượng cai quản, tôi xin được bày tỏ với Hoàng thượng rằng, dù các sự kiện vừa qua đã thay đổi hoàn cảnh và nơi cư trú của tôi, song tôi vẫn luôn giữ mãi tình cảm tha thiết với đất nước thân yêu trong tận đáy lòng của mình. Từ ngày tôi được biết Hoàng thượng đã nắm trong tay quyền lực của mình, đã chịu trách nhiệm nắm giữ vận mệnh của đất nước An Nam, tôi xin gửi đến Hoàng thượng lời cầu chúc với sự giúp đỡ của chính phủ Pháp, Hoàng thượng sẽ tiếp nối con đường đầy thông tuệ của các tiên vương chúng ta, tránh những thiên kiến và thủ cựu hiện nay để hướng tới một tương lai sáng lạn. Hoàng thượng hãy tha lỗi cho tôi khi tôi nói thật lòng rằng tôi rất muốn được bày tỏ một số sự việc sau đây. Kể từ ngày tôi rời xứ sở đến lúc nhắm mắt xuôi tay trở về với cát bụi, thì người dân thấp hèn này của Hoàng thượng vẫn luôn luôn nghĩ đến bổn phận và vẫn hết lòng tận tụy và trung thành đối với đất nước đã sinh ra mình. Bây giờ Hoàng thượng đi theo con đường mà tôi đã thề thốt để đi theo. Đối với phong trào, vì tôi còn non trẻ nên đã không thực hiện được lời nguyền. Kính thưa Hoàng thượng, để hoàn thành bổn phận của mình đối với gia đình, trước khi chia tay Hoàng thượng, tôi xin được bày tỏ với Hoàng thượng một sở nguyện của tôi. Tôi ra đi và đã để lại cả một gia đình không nơi nương tựa. Tôi mong rằng tất cả những người trong gia đình sẽ nhận được sự chở che từ Hoàng thượng. Hoàng thượng đã lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi, cho phép tôi gửi tới Hoàng thượng những lời từ biệt đầy kính trọng, tình thương quý và chân thành của tôi trong bức thư cứu cánh này. Tài liệu số 48, hồ sơ 9588. Nhân đề cập đến những người thân trong gia đình nhà vua, chúng tôi xin được trình bày ra đây một vài chi tiết và về tình cảnh các thân nhân của vua Duy Tân ngay sau khi nhà vua bị bắt và những người cai trị Pháp và Nam Triều đã định liệu cho họ ra sao. Vào ngày 12 tháng 7 năm 1916, Viện Cơ mật có cuộc họp do viên khâm sứ mới là Le Marchand de Chigon điều hành. Trong biên bản cuộc họp còn ghi lại một mục là nói về hoàn cảnh của gia đình những người thân của Duy Tân và Thành Thái. Đó là mục thứ 12 ghi như sau: tình cảnh của các bà vợ và các con của Hoàng tử Bửu Lân ở An Lăng. Bây giờ cần thiết phải giải quyết dứt khoát việc các bà vợ và các con của Hoàng tử Bửu Lân còn ở tại An Lăng. Ngài khâm sứ báo cho hội đồng biết là bà Nguyên Hoàng Thái Hậu có xin về ở An Lăng. Hình như yêu cầu đó đã được chấp thuận. Trong trường hợp các bà phi và các con của Hoàng tử về sống tại gia đình, các anh chị em của Hoàng tử Vĩnh San ở hàng công tôn và công nữ. Hàng công tôn được nhận trợ cấp để sống và tiếp tục học tập. Công nữ được nhận trợ cấp cho đến lúc kết hôn. Ngài Thượng Thư Bộ Lễ yêu cầu là ông cần có sự nghiên cứu trao đổi với các cộng sự bởi việc này hơi khó xử. Một mặt do sự thoái vị của vua Thành Thái, mặt khác do việc truất phế vua Duy Tân. Sẽ có những đề nghị gửi đến ngài khâm sứ. Ý kiến này được chấp thuận. Tài liệu số 159, hồ sơ 65530. Cũng chính trong thời gian vua Duy Tân vẫn bị giam cầm trong trại lính ở đồn Mang Cá, báo chí thời đó đã thuật lại sự kiện nổi dậy khởi nghĩa của nhà vua trẻ với nhiều cách diễn tả khác nhau, nhưng đều phải làm theo ý muốn của các vị quan chức cầm quyền. Tuy vậy, vẫn khéo léo bày tỏ niềm đau thương và nêu ra sự thật khắc nghiệt về sự khủng bố quân thù. Ngày 27 tháng 5 năm 1916, trong số 136, dưới đầu đề Việc loạn Trung Kỳ, tờ Trung Bắc Tân Văn đăng một tin ngắn như sau: hồi 4 giờ rưỡi chiều 16 mai, tức tháng 5, tác giả, bốn người mưu việc khởi loạn Trung Kỳ đã phải xử tử tại đường Quảng Trị, cách La Ga An Hòa 100 thước. Một người tên là Trần Cao Vân và một người là Thái Phiên, cùng ở Quảng Nam cả. Còn hai người nữa là thị vệ hầu vua. Cũng tin này, mãi đến số 431, ra ngày 8 tháng 6 năm 1916, tờ Lục Tỉnh Tân Văn đăng ở trang 3, cùng đầu đề Việc loạn Trung Kỳ như sau: hồi 4 giờ rưỡi, chiều bữa 16 tháng mai, bốn người mưu sự khởi loạn tại Trung Kỳ đã phải xử tử tại đường Quảng Trị, cách ga An Hòa 100 thước. Một người tên là Trần Cao Vân, một người là Thái Phiên, cũng ở Quảng Nam cả. Còn hai người nữa là thị vệ hầu vua. Ở trang nhất của số báo này, Lục Tỉnh Tân Văn mới đăng bài tường thuật về lễ đăng quang của vua Khải Định. Tờ Nông Cổ Mín Đàm thì mãi đến ngày 8 tháng 6 năm 1916 mới đề cập đến sự kiện này với một bài tường thuật dài gồm 3 phần. Phần thứ nhất thuật lại sự kiện khởi nghĩa đến khi thi hành án đối với các chí sĩ. Phần 2 thuật lại lễ đăng quang của vua Khải Định. Phần 3 đăng nguyên văn thánh chỉ của vua Khải Định. Bằng một giọng văn cố làm ra vẻ tường thuật khách quan, nhưng người viết bài này đã khéo léo bày tỏ thái độ của mình với việc đưa tới cho người đọc một sự thật hết sức đau thương và khắc nghiệt khi đề cập đến sự hy sinh lẫm liệt của các nhà chí sĩ trong những giây phút cuối cùng ở bãi chém An Hòa. Mới có một sự buồn ngoài Trung Kỳ, nhất là tại Huế có xảy ra việc đại sự. Đức vua Duy Tân nghe lời bọn phản thần xúi biểu nên bỏ ngôi mà trốn, rồi cũng kiếm lại đặng đem về. Khi Duy Tân ra khỏi đền mà đào tàu, thì phủ phụ chính, các quan đình, thần và cả trong tông nhơn ai nấy đều một ý. Không muốn cho Duy Tân nhập đền lại nên tính tôn ông Hoàng Bửu Đạo lên ngôi kế vị mà thôi. Đã có điện tín qua chính phủ Pháp Quốc mà xin, thì chánh phủ nhậm lời, châu phê y theo, điểm tín gửi lại tại Huế ngày 15 mai ban mai. Ai nấy đều trông tin lành, còn ông Hoàng Bửu Đạo đã sắp đặt sẵn sàng rồi. Qua 3 giờ chiều, có ông Tông Nhơn lệnh, quan thượng thư bộ hộ hiệp với quan triều lên tại An Cựu mà rước ngài về đô. Lúc đi ngang qua dinh quan khâm sứ thì ông Hoàng Bù Đạo ghé lại một chút mà tạ ơn quan khâm và tỏ lòng yêu dấu cùng nước Đại Pháp đã dùng giúp ngài đặng lên ngôi đế vị. Ngài lại phân rằng trước chẳng có chiếu cố đến việc đó mà cũng tưởng không có tài đức chi mà được vậy. Bước qua 4 giờ chiều, ngài vào thành nội thì đã có sắp đặt riêng một chỗ đặng ngài làm lễ. Ngài ở đó chờ cho gia đình đồ đạc của Duy Tân ra khỏi rồi ngài mới vào đền. Cũng nội hồi đó, quan khâm sứ tâu rằng Duy Tân đã bị phế, nay mọi sự tử tế đều lo cho ngài đó. Còn việc công minh đã xem xét rồi cho ông Hoàng Vĩnh San, Duy Tân. Bọn làm đầu ngụy 4 đứa mới làm án trảm huyết tức khắc. Đến mai, qua 4 giờ rưỡi chiều, sẽ dẫn đến Pháp Trường Lệ, cách 100 thước gần ga xe lửa An Hòa, đường ra Quảng Trị mà xử trảm. Một đứa là Thái Phiên, nguyên là kẻ bao tiền. Nó làm đô đốc binh ngụy, lãnh việc sở tạo tác. Trong sở đó đều tin cậy nó, giỏi rắn trong việc trù nghỉ. Khi còn thơ ấu thì học hành giỏi thông thạo mọi sự, dễ hiểu, dễ dạy. Nay bởi kiêu căng, nó lại ghét ta mà đền ơn báo đáp đó. Một đứa khác là thầy Pháp, gốc là thầy chùa, biết đoán tiên tri thời sự lành dữ. Trước nó đã phạm tội làm loạn mà đặng ân xá, nay nó đồ mưu cho vua nhỏ dại và thường hay đến bái mạng đặng dìu dắt vua này phục quốc lại. Đó là hai gã đầu đảng, như phục quốc đặng thì sau nó sẽ làm quan lớn hơn hết. Đây chẳng cần gì kể cho hết sự dẫn đi xử trảm, mà trong khi trảm huyết thì những người Tây và An Nam đi coi đều lấy làm sợ. Đến 4 giờ rưỡi chiều, 4 cái đầu đã rớt xuống. Xong, le cái đầu tên thầy Pháp phải chém 6 lần. Mặt trời rọi xuống ngó ghê gớm, hễ gươm chém xuống rồi lại, dội lại. Làm như vậy ai nấy đều day mặt chỗ khác không dám ngó. Ấy là lời thầy Pháp đã tiên tri trước như vậy đó. Mấy đứa xử tử không có phiền trách than van chi hết. Chỉ có thầy Pháp khi lâm chung có tụng kinh lớn. Trảm huyết như vậy thật là ghê gớm. Ấy là làm gương cho những kẻ tà vậy trở vào đàng quy chánh, quân côn đồ hết còn bắt chước nữa. Dù người viết bài trên đã cố đưa ra ở cuối những lời bình lấy lệ, thì những ai đọc đoạn miêu tả ở trên đều hiểu rằng chính người viết đã mượn cách miêu tả đó để ngầm lên án tội ác quân thù dã man, tàn sát những người con đất Việt anh hùng. Chỉ xin được có đôi lời nói lại rằng không hiểu sao các báo cáo tiếng Việt thuở ấy đều ghi nhầm về thời khắc hy sinh của các chí sĩ Thái Phiên, Trần Cao Vân, Tôn Thất Đề, Nguyễn Quang Siêu. Trong các tài liệu chúng tôi đã nêu thì việc xử trảm các ông diễn ra vào 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5 năm 1916. Nhưng các tờ báo vừa dẫn trên đây đều đưa tin là vụ xử chém đã diễn ra vào hồi 4 giờ rưỡi chiều bữa 16 tháng Mai, tức là 4 giờ rưỡi chiều 16 tháng 5 dương lịch. Có lẽ họ đã nhầm, vì ngày 17 tháng 5 năm 1916 chính là 16 tháng 4 âm lịch. Ba La Mã. Những văn bản xung quanh việc lưu đày hai cựu vương Thành Thái và Duy Tân sang đảo La Réunion. Những ngày tháng nửa cuối năm 1916 lặng lẽ trôi đi. Cho mãi tới đầu tháng 9, người Pháp ở chính quốc mới quyết định được địa điểm để lưu đày hai cựu vương Thành Thái Duy Tân là đảo La Réunion. Đến cuối tháng 9, các quan chức Pháp ở thuộc địa Đông Dương mới tiến hành các thủ tục để đưa đi đày hai cựu vương. Hiện nay, trại trung tâm lưu trữ quốc gia 1 Hà Nội, trong phong toàn quyền Đông Dương có tập hồ sơ F41 số 2208. Là hồ sơ về việc lưu đày các cựu vương An Nam đến đảo Réunion dưới sự áp giải của lữ đoàn trưởng Jermo và hiến binh Poli. Toàn bộ hồ sơ F41 có 8 bức công điện trao đổi nói lên diễn biến của việc cử người đi áp giải hai vị cựu vương. Theo nội dung các bức điện trao đổi, thì ngày 20 tháng 9 năm 1916, nhà chính trị và bản xứ tiếp nhận được công điện số 3238 từ Tổng thư ký của Toàn quyền Đông Dương Sackler hiện đang ở Sài Gòn, thông báo về việc đưa hai ông Hoàng An Nam bị phế truất xuống tàu Guadiana đi đày ở đảo Réunion. Bức công điện của viên Tổng thư ký của Toàn quyền như sau: gửi tướng tư lệnh tối cao, điện Tổng trưởng ngày 9 tháng 9 lệnh đưa các ông Hoàng An Nam bị phế truất xuống tàu Guadiana, trực chỉ đảo Réunion, yêu cầu báo cho hai hiến binh được hồi hương, có thể tháp tùng hai người nguyên là vua, sau khi hoàn thành công tác áp giải sẽ đến Marseille thi hành lệnh của toàn quyền. Tướng tư lệnh tối cao đã cho rà soát tìm kiếm hai hiến binh ở Đông Dương mãn hạn được hồi hương, nhưng đến ngày 25 tháng 9 họ không tìm được người hiến binh nào có điều kiện mãn hạn để hồi hương sẽ được sử dụng làm người áp giải hai nhà vua bị phế truất đi đày ở đảo Réunion. Bức điện của viên tướng tư lệnh tối cao trả lời toàn quyền Đông Dương ngày 25 tháng 9 năm 1916 nội dung như sau: tướng tư lệnh tối cao gửi toàn quyền tại Hà Nội trả lời công điện số 3238 ngày 20 tháng 9 năm 1916 không có một hiến binh nào ở Đông Dương hiện được hồi hương cả. Yêu cầu thông báo, nếu cần thì chỉ định hai chức sự, thay mặt tham mưu trưởng, chữ ký. Và cuối cùng, có sự đồng ý của toàn quyền, ngày 29 tháng 9 năm 1916, tướng tư lệnh tối cao ở Đông Dương đã cử hai chức sự đi áp giải. Viên Tổng thư ký toàn quyền, ngày 29 tháng 9, điện cho toàn quyền Sackler đang ở Sài Gòn biết: lữ đoàn trưởng Jumio và hiến binh Poli sẽ vào Sài Gòn do tàu Octos ký tên Le Junior. Mãi đến ngày 8 tháng 10 năm 1916, các thủ tục để hai chức sự này thi hành việc áp giải hai cựu vương đi đày vẫn chưa hoàn tất, như bức điện số 145 BMS cho biết. Dưới đây, chúng tôi xin cung cấp các văn bản, bản dịch về thủ tục lưu đày hai nhà vua bị phế truất. Văn bản 1. Nhà chính trị và bản sứ mật. Toàn quyền Đông Dương, Hà Nội ngày tháng 9 năm 1916, bản kê số 1153 API, văn kiện trình ông Chánh Văn phòng Quân chính tại Hà Nội. Diễn giải văn kiện: công điện số 3238 ngày 20 tháng 9 năm 1916 của Tổng Bí thư ở Sài Gòn về việc đưa hai ông Hoàng An Nam bị truất phế xuống tàu Guadiana đi đến đảo Réunion. Thay mặt toàn quyền và thừa lệnh, giám đốc nha chính trị và bản xứ, chữ ký và đóng dấu. Văn bản 2. Văn phòng phủ toàn quyền số 3238 nhận lúc 14:30 ngày 21 tháng 9 năm 1916. Toàn quyền Đông Dương công điện Sài Gòn ngày 20 tháng 9 năm 1916, Tổng thư ký toàn quyền tại Hà Nội gửi tướng tư lệnh tối cao, điện Tổng trưởng ngày 9 tháng 9 lệnh cho các ông Hoàng An Nam bị phế truất xuống tàu Guadiana, trực chỉ đảo Réunion. Yêu cầu báo cho hai hiến binh được hồi hương có thể tháp tùng hai người nguyên là vua, sau khi hoàn thành công tác áp giải sẽ đến Marseille. Văn bản 3. Văn phòng phủ toàn quyền số 3238 nhận lúc 10:30 ngày 21 tháng 9 năm 1916. Toàn quyền Đông Dương công điện Sài Gòn ngày 20 tháng 9 năm 1916. Toàn quyền gửi tướng tư lệnh tối cao tại Hà Nội, điện Tổng trưởng ngày 9 tháng 9 lệnh đưa hai ông Hoàng An Nam xuống tàu Guadiana, trực chỉ đảo Réunion. Yêu cầu báo cho hai hiến binh được hồi hương có thể tháp tùng hai người nguyên là vua, khi hoàn thành sứ mệnh sẽ đến Marseille sau, ký tên Sackler. Văn bản 4. Binh đoàn Đông Dương Bộ Tham mưu Quản khu Lãnh thổ số 2356 truyền đạt điện tín Hà Nội ngày 25 tháng 9 năm 1916 lúc 9:45. Khẩn: tướng tư lệnh tối cao gửi toàn quyền tại Hà Nội trả lời công điện số 3238 ngày 20 tháng 9 năm 1916 không có một hiến binh nào ở Đông Dương hiện được hồi hương cả. Yêu cầu thông báo, nếu cần thì chỉ định hai chức sự, thay mặt tham mưu trưởng, chữ ký. Văn bản 5, Văn phòng Phủ Toàn Quyền số 803H nhận lúc 9 giờ 45 phút ngày 27 tháng 9 năm 1916. Toàn Quyền Đông Dương, Công Điện, Hà Nội ngày 25 tháng 9 năm 1916. Tướng Tư lệnh Tối cao gửi Toàn Quyền ở Sài Gòn. Trả lời công điện số 3238, Tướng Tư lệnh thông báo hiện không có một hiến binh nào ở Đông Dương được hồi hương và yêu cầu nếu cần thì chỉ định hai chức sự. Thay mặt ký tên, Le Jean. Văn bản 6, Văn phòng Phủ Toàn Quyền số 847H nhận lúc 10 giờ 25 ngày 30 tháng 9 năm 1916. Toàn Quyền Đông Dương, Công Điện, Hà Nội ngày 29 tháng 9 năm 1916. Gửi ông Toàn Quyền ở Sài Gòn trả lời quý công điện số 3371. Lữ đoàn trưởng Gimeo và hiến binh Poli sẽ vào Sài Gòn do tàu Portos. Ký tên Le Jeune. Văn bản 7. Binh đoàn Đông Dương, Bộ Tham mưu, Quản khu lãnh thổ số 2377G. Xác nhận một công điện Hà Nội ngày 30 tháng 9 năm 1916. Tướng Tư lệnh Tối cao gửi ông Toàn Quyền ở Sài Gòn. Trả lời quý công điện 3371. Stop. Hai hiến binh hiện xuống tàu Portos ở Sài Gòn. Thay mặt chỉ huy Tổng Tham mưu ký tên. Văn bản 8. Văn phòng quân sự số 145 BMS về việc hộ tống 2. Sài Gòn ngày 8 tháng 10 năm 1916. Quyền Toàn Quyền Đông Dương. Nguyên vua An Nam gửi ông thống đốc Nam Kỳ tại Sài Gòn. Tôi hân hạnh thông báo để ông biết rằng theo lời thỉnh cầu của tôi, Tướng Tư lệnh Tối cao đã chỉ định Lữ đoàn trưởng Jumio và hiến binh Poli thuộc phân lữ Bắc Kỳ tháp tùng hộ tống hai người nguyên là vua An Nam đến đảo La Réunion. Hai nhà quân sự này đến Sài Gòn bằng tàu Portos, được đặt dưới sự chỉ huy của ông để nhận lãnh những chỉ bảo liên quan đến sự thực thi sứ mệnh của họ. Về vấn đề tiền bạc, lợi ích hơn hết là gửi, càng sớm càng tốt, hai nhà quân sự đến Cap Saint Jacques, Vũng Tàu, nơi họ sẽ cùng với các người dân sự được hộ tống xuống tàu Guadiana. Mọi tính toán với ông sẽ thanh thỏa vào thời gian thích hợp. Tất cả lệnh triệu tập hai hiến binh phải được chuyển đến trụ sở của tư lệnh phân đội hiến binh tại Sài Gòn. Thay mặt Toàn Quyền và thừa lệnh chỉ huy văn phòng quân sự, ký tên Clouchy. Phần thứ 3, thay lời kết luận. Khép lại những trang tài liệu cũ và mới liên quan đến số phận nhà vua Duy Tân, chúng tôi bỗng thấy hiện lên lần lượt bao nhiêu khuôn mặt của những nhân vật lịch sử một thời. Nhưng có hai khuôn mặt đặc biệt làm cho chúng tôi rung động, ấy là hai bậc cao niên giữ những vai trò khác nhau trong cuộc đời làm vua của vua Duy Tân. Thứ nhất là cụ Hồ Đắc Trung. Câu chuyện kể của sư bà Diệu Không có nhiều tính hồi tưởng không hẳn là đúng như thực tế, nhưng đầy cảm động ở một khía cạnh về tình nghĩa đáng khâm phục của nhà vua nhỏ tuổi mà đã biết suy nghĩ sâu xa. Ngay sau khi cuộc khởi nghĩa bị dập tắt, viên giám đốc nha chính trị và bản xứ thuộc Phủ Toàn Quyền đến gặp ông Hồ Đắc Trung vào ngày 8 tháng 5 năm 1916. Ông Hồ Đắc Trung đã hết sức lúng túng, bị dồn vào một tình cảnh khó xử. Viên giám đốc ấy đã ghi lại trong báo cáo gửi Toàn Quyền về cuộc gặp ấy như sau. Ngài Thượng Thư tránh nói ngay về những quyết định của Phủ Phụ Chính và ông tuyên bố không có chính kiến cá nhân về sự kiện quan trọng này. Tôi không cần phải nhấn mạnh điều gì vì chẳng khai thác được gì ở ông. Tôi hỏi ông hồi còn làm Tổng đốc Quảng Nam. Trong thời gian ở lâu tại đó, ông có được biết về sự chuẩn bị của quân phiến loạn không? Câu hỏi của tôi làm cho ông ta luống cuống. Ông trả lời, cuộc nổi loạn này không có chiều sâu như năm 1908. Âm mưu phiến loạn do một số ít người tổ chức được giữ bí mật. Về việc đào tẩu của nhà vua, không ai có thể dự đoán được. Thật chua chát. Như chúng tôi đã biết, ngài Hồ Đắc Trung có lúc hy vọng gả con gái của ngài cho vua Duy Tân, song nhà vua đã kết hôn với người khác. Nếu không, ông ta đã là bố vợ của nhà vua phản nghịch, chống lại xứ sở của ông. Nghĩ đến điều này, ông ta không khỏi rùng mình. Qua diễn đạt của viên giám đốc nọ, ta có thể thấy tình cảnh của ông Hồ Đắc Trung là biết bao bối rối. Nếu liên hệ với những câu chuyện về việc ông phải khổ công lo nghĩ tìm cách để cứu mạng cho vua Duy Tân, thì ta hiểu rằng nỗi lòng ông ngổn ngang bao mối tơ vò. Vậy nhưng một người cao niên khác là ông Mai Khắc Đôn lại còn phải chịu nỗi đau xót đến tột cùng hơn hẳn nếu so với ông Hồ Đắc Trung. Chúng ta hãy cùng đọc lại đoạn tường thuật mà Sokni ghi lại khi ông Mai Khắc Đôn vừa là người thầy giáo, vừa là người bố vợ thân yêu gặp lại người học trò, con rể của mình trong giây phút đầy nghịch cảnh khi vua Duy Tân vừa bị giặc bắt dẫn đi trên những sườn đồi phía tây nam Huế. Đi khoảng 10 hoặc 15 phút thì gặp ông Mai Khắc Đôn, thầy dạy chữ nho của nhà vua. Biết tin về sự kiện này, ông Đôn tìm gặp người học trò của mình. Vừa đến gần, ông Đôn lăn ra than khóc, kêu trời kêu đất. Ông khóc to lên than thở, khốn khổ biết bao, đau khổ biết bao. Đức vua tiến đến gần ông Đôn, quỳ xuống nắm lấy tay ông Đôn khi ông này vẫn đang khóc nức nở. Vua nói trong nước mắt giàn giụa, giọng đầy xúc động nên bị ngắt đoạn. Đủ rồi, thầy ơi. Ai có thể hiểu thấu cái nghịch cảnh ấy khi hai trái tim thân yêu bao ngày chung nhịp đập quấn quýt bên nhau, giờ đây tan nát không nói nên lời. Nhưng cái nghịch cảnh còn lên đến cao độ, đó là khi toàn thể triều đình Huế phải viết thư cho toàn quyền Đông Dương để lên án nhà vua, đòi phải truất phế nhà vua, phải nhanh chóng đưa nhà vua đi đày biệt xứ. Bức thư ấy được viết và ký vào sáng ngày 10 tháng 5 năm 1916 để kịp trình lên toàn quyền trước buổi họp phủ phụ chính do toàn quyền và khâm sứ điều khiển. Bức thư ấy viết: "Chúng tôi nhận định rằng Đức vua Duy Tân đã phản bội danh dự và lẽ phải vì đã thiếu trách nhiệm đối với tổ tiên cao quý của chính ngài. Hành động của Đức vua đã làm cho ngài từ nay không còn xứng đáng với vai trò là vua của một nước nữa." Và dưới bức thư ấy, trong số hơn 60 chữ ký với tên tuổi rõ ràng, có hai chữ ký và danh tính của hai người cao niên thân yêu với vua Duy Tân, đó là Hồ Đắc Trung, Nhiếp Chính, bộ trưởng bộ học kiêm công việc ở trường Quốc Tử Giám, đó là Mai Khắc Đôn, giáo đạo, giáo sư chữ Hán của nhà vua. Chúng tôi nghĩ rằng trong lúc ký vào bức thư ấy, nỗi lòng của các ông tan nát biết bao nhiêu. Cái ách nô lệ nặng nề và khắc nghiệt đến như thế đó. Để có thiên khảo luận này, chúng tôi đã được đón nhận biết bao tấm lòng quý mến của những bậc đi trước. Trên từng bước đi của quá trình sưu tầm và khảo cứu, chúng tôi đã được sự dìu dắt, chỉ bảo và giúp đỡ chí tình trên khắp các nẻo đường từ Bắc vào Nam, không thể kể hết. Kẻ hậu bối này xin nguyện một lòng chân thành cảm tạ tới mọi tấm lòng cao quý và xin được đón nhận những lời chỉ bảo quý báu tiếp theo. Vì chắc chắn công trình này không khỏi còn nhiều điều khiếm khuyết. Trân trọng gửi tới những ai quan tâm đọc tới công trình này lời cảm ơn chân thành nhất.